là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thiệt hại khắc phục mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp tới tỉnh Yên Bái để chỉ đạo công tác khắc phục mưa lũ và sạt lở đất. Cùng đi với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua kiểm tra tình trạng sạt lở đất tại km 2 tuyến đường Điện Biên thuộc tổ dân phố số 2 phường Yên Ninh và tại tổ 10 và tuyến đường Kim Đồng thuộc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị tỉnh Yên Bái nhanh chóng huy động nhân lực, máy móc, phương tiện, tổ chức di dời những hộ dân trong khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Không để các vụ sạt lở tiếp tục xảy ra ảnh hưởng đến tính mạng người dân, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng mong muốn người dân chủ động di dời để đảm bảo an toàn tính mạng của gia đình và người thân, những nơi nước rút khẩn trương dọn dẹp nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Còn tại các vùng trũng ven sông như phường Hồng Hà và xã Tuy Lộc, hoặc những nơi đang bị cô lập, cần sớm tiếp cận để hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm, nước uống kịp thời.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3, thăm tặng quà các gia đình bị thiệt hại trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tại xã An Bình, Đông Cuông và Mậu Đông, đồng thời đến thăm tặng quà cho 3 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Qua thị sát và nắm tình hình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long yêu cầu huyện Văn Yên tiếp tục đảm bảo an toàn tối đa cho con người, kiên quyết di dời các hộ sống trong vùng nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, các hộ sống dọc các ven sông suối đến nơi an toàn. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết để tuyên truyền, cảnh báo người dân. Nước rút đến đâu chỉ đạo các lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục đến đó để nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Đối với các hộ gia đình còn bị cô lập cần có phương án tiếp cận để cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu để người dân không bị đói. Thưa quý vị và các bạn, tin chúng tôi vừa cập nhật, vào lúc 4 giờ 30 phút sáng sớm ngày 12 tháng 9, tại km 305 quốc lộ 47, địa phận thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ sạt lở đất làm sập hoàn toàn hai nhà dân. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm nạn nhân, chưa có thống kê cụ thể về thiệt hại do vụ sạt lở gây ra. Sau vụ việc, đất đá đã làm tràn ra đường, gây ách tắc giao thông. Các phương tiện di chuyển qua tuyến đường này cần chú ý lộ trình.
Vào chiều tối ngày 11 tháng 9 tại thôn Tiên Đồng, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, đất đá trên ta luy dương bất ngờ đổ sập xuống ngôi nhà của gia đình ông Nguyễn Văn Thân, làm đổ tường nhà và khiến vùi lấp ông Thân. Bà Nguyễn Thị Duyên, vợ ông may mắn chỉ bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động máy móc nhân lực tiến hành đào bới tìm kiếm nạn nhân. Nhưng do bị vùi lấp sâu và tuổi đã cao nên ông Thân đã không qua khỏi. Chính quyền địa phương đã kịp thời đến động viên và làm các thủ tục để gia đình lo mai táng theo quy định. Ngoài vụ sạt lở này, những ngày qua, nhiều điểm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã và một số khu dân cư của huyện Văn Chấn tiếp tục có nhiều điểm sạt lở và có nguy cơ sụt lún, sạt lở cao. Huyện Văn Chấn đã chỉ đạo các xã thị trấn phân công lực lượng điều tiết giao thông và hướng dẫn người dân di rời tránh trú an toàn. Các xã thị trấn đã tổ chức di rời khẩn cấp 63 hộ, di rời tạm thời 363 hộ. Như vậy, tính đến ngày 12 tháng 9, bão số 3 và hoàn lưu sau bão tại huyện Văn Chấn đã làm 2 người chết, 1 người bị thương, 152 nhà bị sạt lở ta luy gây hư hại, 110 ngôi nhà bị tốc mái, 131 hecta lúa và hoa màu bị ngập úng gãy đổ, cùng hàng ngàn con gia súc gia cầm bị chết. Nhiều tuyến đường và công trình giao thông bị hư hại, ước tính sơ bộ tổng thiệt hại trên 10 tỷ đồng.
Như chúng tôi đã đưa tin, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 và việc xả lũ của nhà máy thủy điện Thác Bà, đến 17 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, tại huyện Yên Bình, nhiều địa phương vẫn có những tuyến đường bị sạt lở ta luy gây tắc giao thông. Nước hồ dâng cao cộng với việc xả lũ vẫn đang diễn ra nên nhiều hộ dân vẫn bị ngập sâu trong nước và bị chia cắt. Cô lập đang rất cần sự trợ giúp từ lực lượng cứu hộ và sự chung tay giúp sức từ các nhà hảo tâm. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết của người dân, công tác cứu trợ người dân và vùng lũ đã được Yên Bình triển khai nhanh chóng kịp thời.
Tiếp theo là những thông tin chúng tôi vừa cập nhật. Vào 17 giờ tối qua 11 tháng 9 tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã xảy ra sạt lở bờ sông Thao. Do có sự chỉ đạo của xã Minh Xuân cũng như người dân có sự chủ động nên không xảy ra thiệt hại về người. Do mực nước sông Thao rút nhanh cộng với khu vực hai thôn Liên Hiệp và Đức Quân nằm sát bờ sông, và bị ngập trong những ngày qua nên đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Minh Quân, đã có 13 hộ gia đình bị thiệt hại về nhà cửa và có nhiều công trình phụ như bếp bị sạt và nước lũ cuốn trôi. Ngay sau đó, xã đã cảnh báo người dân đề cao cảnh giác để tránh thiệt hại về người và tài sản.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Bình, đến nay huyện Yên Bình có 1 người bị thương, 58 nhà bị sập, hư hỏng nặng, 3.721 hộ bị ngập do xả lũ, nước sông Hồng dâng cao, 818 nhà bị sạt ta luy đã được di dời đến nơi an toàn, 238 hectare lúa hoa màu bị đổ ngập úng, trên 9.200 con gia súc gia cầm bị chết do mưa lũ và sạt lở đất, nhiều tuyến quốc lộ 70, đường tỉnh lộ 170 bị sạt ta luy gây ách tắc giao thông cục bộ. Trước tình hình trên, lãnh đạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng cử lực lượng cứu hộ khẩn trương giúp đỡ nhân dân với phương châm không để người dân nào bị đói, bị rét do mưa lũ. Đến thời điểm này, toàn huyện đã huy động 4.435 người tham gia ứng cứu, trong đó cấp huyện là 940 người, cấp xã trên 3.400 người. Đồng chí Đỗ Văn Nghị, Bí thư huyện ủy Yên Bình nói:
với cái phương châm là phải chăm lo cho đời sống nhân dân, không để ai bị đói và bị thiếu chỗ ở, thì chúng tôi chỉ đạo hết sức chặt chẽ trong việc mà tiếp nhận hàng cứu trợ, để làm sao chúng ta có phương án để chuyển tới tay từng hộ dân ở những nơi mà sơ tán không tập trung, thế mà ở những nơi sơ tán tập trung, đảm bảo cho mọi người không bị đói.
Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hiện nay huyện Yên Bình đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm, gồm các loại nhu yếu phẩm thiết yếu như cơm hộp, mì tôm, lương khô, sữa, bánh mì, nước uống. Chị Trần Thị Tuyết, nhà hảo tâm câu lạc bộ Sống để yêu thương Tâm Sen chia sẻ:
em khi nghe thấy đồng bào chúng ta bị lũ lụt, với tấm lòng cùng với lại tất cả các mạnh thường quân có những chuẩn bị áo phao, nước, sữa, đèn pin cũng như các thực phẩm khác giúp đỡ, cũng như bà con nhận được, chúng em cũng chúc là tất cả mọi người đều bình an.
Ông Nguyễn Việt Hưng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyện Yên Bình cho biết:
thì xuất phát từ cái suy nghĩ rằng là đã lành vùng lá rách, nên chúng tôi thì tin rằng các doanh nghiệp ở trong huyện thì cũng và trong tỉnh cũng gặp rất nhiều khó khăn, và cũng rất nhiều doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Thế nhưng mà sắp xếp lại công việc, và chúng tôi vẫn là đồng hành tham gia hỗ trợ của tỉnh và huyện để khắc phục và hỗ trợ tối đa, đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân.
Để số hàng cứu trợ đến với bà con vùng lũ, huyện Yên Bình đã thành lập đầu mối tiếp nhận ủng hộ, hỗ trợ là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, phân bổ các nguồn hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo việc tiếp nhận ủng hộ và phân bổ đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Chị Nguyễn Thị Nhung, tổ 3 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
sự cố đến nhanh quá nên chúng tôi không kịp, không di chuyển được, nên là mất hết đồ đạc nhà cửa. Cho đến giờ cũng được là các cụ lãnh đạo, các nhà hảo tâm quan tâm gia đình chúng tôi, đồ ăn thức uống đến nay, giờ này nó cũng đến tay chúng tôi rồi, xin chân thành cảm ơn.
Tại các địa phương vùng hạ huyện như thị trấn Thác Bà, Hán Đà, Đại Minh, Vĩnh Kiên đã có trên 3.000 hộ phải di rời. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, trong những ngày qua thị trấn Thác Bà đã tiếp nhận hơn 12 lượt đoàn tình nguyện đến chia sẻ ủng hộ các nhu yếu phẩm. Các đội thiện nguyện, các nhà hảo tâm đã chung sức đồng lòng nấu trên 300 suất cơm, gần 1.000 thùng hàng lương thực, thực phẩm, rau củ quả. Với phương châm người ngoài vùng ngập lụt hỗ trợ người trong vùng, giúp người dân bị ảnh hưởng kiên cường trụ vững trước thiên tai. Bộ phận hậu cần của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã chia thành 4 tổ và bố trí các phương tiện ô tô để phân bổ các nhu yếu phẩm đến 12 điểm sơ tán, tận tay cho bà con nhân dân. Chị Nguyễn Thị Nga, thôn Đồng Do, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói:
cùng nhau là tập trung đi mua đồ, quyên góp đồ với lại nấu nướng để mang đi những khu vực là ngập để giúp đỡ bà con những khó khăn như này.
Tại các địa phương phát huy tinh thần chia sẻ khó khăn, người không nằm trong diện di rời thì cho người di rời ở tạm, người góp công góp sức chuyển đồ cứu trợ, thực phẩm đến từng nhà người dân, người đóng góp lương thực, thực phẩm, nấu cơm, thổi xôi, chuyển đến bà con vùng lũ đang bị cô lập và các lực lượng chức năng ứng phó bão lũ với tinh thần làm sao hỗ trợ, cứu người dân vùng lũ được nhanh chóng kịp thời nhất. Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
sau khi tiếp nhận được các nhu yếu phẩm của các nhà hảo tâm thì chúng tôi đã mang ngay các cái cứu trợ hàng này vào tận nơi cho người dân tại thôn ba tổ ba với 28 hộ gia đình và trên 100 khẩu. Đến nay thì các hộ gia đình đã nhận được các phần quà hỗ trợ của các nhà hảo tâm.
Hiện nay huyện Ninh Bình vẫn đang tiếp tục kêu gọi và đón nhận sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân nhà hảo tâm. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự sẻ chia hỗ trợ của cả cộng đồng sẽ là những nguồn lực quan trọng để người dân vùng lũ bị ảnh hưởng sớm ổn định đời sống, khôi phục sản xuất.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Thưa quý vị và các bạn, với truyền thống đoàn kết tương thân tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, ngày 10 tháng 9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra tại các tỉnh phía Bắc. Trong bão lũ, tinh thần đoàn kết đùm bọc nhau của người dân Việt Nam sáng bừng lên, tiếp thêm sức mạnh để người người vượt qua khó khăn. Để cuộc vận động được triển khai đúng tinh thần của Trung ương và thành phố, trước hết mỗi người dân cần tích cực lan tỏa các thông tin, hình ảnh đẹp cho công tác hỗ trợ, chia sẻ cùng nhau vượt qua khó khăn, ghi nhận nỗ lực của các lực lượng chức năng và cộng đồng dân cư khắc phục hậu quả do mưa lũ. Một trong những nội dung quan trọng được dư luận quan tâm là việc kêu gọi ủng hộ có tổ chức, bảo đảm sự minh bạch an toàn, đồng thời phân bổ nguồn lực cứu trợ công bằng khách quan nhưng không cao bằng, trong đó ưu tiên những vùng gia đình cá nhân chịu nhiều thiệt hại do mưa lũ. Có như vậy, truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của người dân Việt Nam mới thực sự có ý nghĩa, giúp người dân vùng bão lũ vơi đi khó khăn mất mát. Trong khó khăn và đau thương mất mát do hậu quả của bão số 3, cả đất nước những ngày này bừng dậy nghĩa đồng bào, cảm động biết bao và nghĩa tình đồng bào, những người dân Nghệ An ngồi gói bánh chưng, những người dân Hà Nội gói bánh nếp nấu xôi chuyển đi Thái Nguyên, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai. Cứu hộ, cứu trợ đồng bào vùng thiên tai những ngày này không phải chỉ có những lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp mà còn có sự tham gia của người dân tại chỗ và nhiều người tình nguyện đến từ khắp nơi cứu hộ. Tiếp tế nhu yếu phẩm, sự tự nguyện của mỗi một người dân, dù ít dù nhiều cũng đều thật đáng trân trọng. Cả nước những ngày này là những đêm không ngủ, người dân cả nước hướng về những người dân gặp nạn. Cùng với sự lo lắng, đau xót giữa khó khăn chồng chất khó khăn, càng thấy người dân mình thật tốt đẹp, thật yêu thương. Rồi đây sẽ cần rất nhiều thời gian mới có thể tái thiết lại những cây cầu, những con đường, những ngôi nhà, những bản làng. Cần nhiều thời gian mới nguôi ngoai nỗi đau mất mát người thân. Dù vậy thì bão lũ cũng sẽ qua, khó khăn sẽ qua, nghĩa tình đồng bào thì ở lại. Chỉ là ngày thường thì tiềm ẩn đâu đó, đến một lần khó khăn thì lại phát sáng. Di rời tái định cư cho người dân ở vùng sạt lở đất, lũ quét, thiên tai đang là vấn đề cấp thiết hiện nay. Ở miền Trung, nơi thường xuyên gánh chịu thiên tai bão lũ đã xuất hiện một số cách làm mới hiệu quả hơn với sự tham gia vào cuộc của toàn xã hội, trong đó có sự ủng hộ thiết thực của các doanh nghiệp. Bởi lâu nay, việc di rời người dân từ các khu vực nguy hiểm do sạt lở đất, ngập lũ, mưa bão còn nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó nổi bật là công tác khảo sát xác định được địa điểm lập làng mới sao cho vừa tránh được nguy hiểm, vừa là nơi người dân có thể sinh sống, sinh hoạt, canh tác hài hòa và phát triển. Giúp dân một cách trọn vẹn như vậy không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người dân thêm vững tin vào cuộc sống mới. Những ngày qua, thiên tai bão lũ đang diễn ra trên diện rộng và gây thiệt hại nặng nề ở các tỉnh phía Bắc. Công tác khắc phục hậu quả còn lâu dài với khối lượng vô cùng lớn. Nếu không có sự vào cuộc của toàn xã hội, cả hệ thống chính trị và sức mạnh của nền kinh tế chắc chắn gặp nhiều khó khăn. Mong rằng sẽ có nhiều tổ chức, đơn vị cá nhân bằng năng lực và trách nhiệm của mình giúp dân một cách thiết thực, hiệu quả và trọn vẹn. Thời gian qua, nông nghiệp trở thành ngôi sao sáng về tăng trưởng xuất khẩu. Từ tháng 1 đến tháng 8, kim ngạch xuất khẩu nông sản của Việt Nam đạt gần 22 tỷ đô la, tăng 24% so với cùng kỳ. Dự kiến một số loại trái cây sẽ đạt kim ngạch vượt 1 tỷ đô la. Thực tế, dù bối cảnh kinh tế thế giới đang có nhiều xu thế mới, nhưng nông nghiệp nói chung không chỉ giữ vị thế mà còn ngày càng trở nên quan trọng hơn. Trong khi đó, Việt Nam có thế mạnh rất lớn và được nhiều nước đánh giá cao về nông nghiệp. Cơ hội tiếp cận thị trường quốc tế đang ngày càng rộng mở hơn khi Việt Nam ngày càng tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều nước, có nhiều đối tác chiến lược và chiến lược toàn diện hơn. Về chất lượng sản phẩm, những loại trái cây Việt Nam được đánh giá cao cả về chất lượng lẫn tính cạnh tranh. Như vậy, Việt Nam đang có cơ hội mở rộng thị trường nông sản ra thế giới hơn bao giờ hết. Đồng thời, năng lực của ngành nông nghiệp chúng ta cũng hoàn toàn đủ sức khai thác cơ hội này. Vấn đề then chốt còn lại nằm ở chiến lược phát triển và kế hoạch thực thi. Đây cũng là điều mà chúng ta từng có không ít bài học rút kinh nghiệm, nhất là những về kiểm soát chất lượng và quy hoạch, tổ chức xuất khẩu. Cho nên, để nông nghiệp trụ cột kinh tế phát triển đến đâu hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta. Góp ý dự thảo thông tư quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, nhiều ý kiến ủng hộ cách tính điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông mới, buộc học sinh phải chú trọng học từ lớp 10. Trên thực tế, chương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu hình thành và phát triển năng lực phẩm chất cho học sinh, nên trong kiểm tra đánh giá luôn chú trọng đến sự tiến bộ của học sinh. Bên cạnh đó, học tập là cả một quá trình, nên việc học sinh được xét công nhận tốt nghiệp cần phải thể hiện cả một quá trình học là 3 năm trung học phổ thông, chứ không phải chỉ qua một bài thi của một kỳ thi. Với nhiều phương án xét tuyển sớm hiện nay, việc vào đại học của nhiều thí sinh giảm hẳn áp lực. Tuy nhiên, một số em lại xác định thi tốt nghiệp đạt yêu cầu là đã đỗ đại học nên chủ quan trong việc học. Điều này Bộ Giáo dục Đào tạo đã cảnh báo và thực tiễn cũng đã có những trường hợp đáng tiếc xảy ra khi thí sinh rớt đại học dù đã trúng tuyển theo phương án xét tuyển sớm, vì sau đó trượt tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là bài học cho tất cả thí sinh không chỉ trong mùa tuyển sinh 2025 mà cả sau này. Tiếp theo là những thông tin quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 9, Tổng thống Iran Pezeshkian đã tới thủ đô Baghdad của Iraq và hội đàm với Tổng thống và Thủ tướng nước chủ nhà. Trong cuộc gặp, Tổng thống Iraq Rashid khẳng định Iran là nước láng giềng quan trọng của Iraq và đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và ổn định tình hình trong khu vực. Iraq ủng hộ mạnh mẽ sự hợp tác chung của hai nước nhằm chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan và củng cố an ninh biên giới, nỗ lực giải quyết căng thẳng trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Iran Pezeshkian cho biết Iran mong muốn tăng cường quan hệ với Iraq trên mọi lĩnh vực và phối hợp trên mọi vấn đề cùng quan tâm, đồng thời hy vọng tạo ra nhiều cơ hội, cơ chế hợp tác để tăng cường quan hệ giữa hai nước. Trong cuộc họp mở rộng của phái đoàn Iran-Iraq, đại diện hai nước đã ký 14 bản ghi nhớ trong nhiều lĩnh vực như hợp tác kinh tế và thương mại, văn hóa, nghệ thuật và trao đổi khảo cổ. Người dân ở 48 tỉnh trên toàn Thái Lan đã được cảnh báo về khả năng xảy ra mưa lớn và lũ quét từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9. Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan cho biết, rãnh gió mùa phía Bắc sẽ di chuyển xuống khắp vùng thượng lưu Thái Lan trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến ngày 18 tháng 9. Đồng thời, gió mùa Tây Nam đang mạnh lên và sẽ gây ra nhiều mưa lớn. Với tình trạng mưa lớn ở một số khu vực, Văn phòng Tài nguyên nước quốc gia Thái Lan cảnh báo cư dân của các cộng đồng sẽ bị lũ lụt chuẩn bị ứng phó với nước chảy tràn và lũ lụt bất ngờ trong thời gian này. Các khu vực dự kiến bị ảnh hưởng bởi lũ quét bao gồm 13 tỉnh phía Bắc, 13 tỉnh vùng Đông Bắc, 8 tỉnh ở vùng đồng bằng miền Trung, bao gồm cả thủ đô Bangkok, 6 tỉnh ở miền Đông và 8 tỉnh ở miền Nam. Cục khí tượng cũng cảnh báo mưa to đến rất to từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9, kèm theo nguy cơ lũ quét. Theo Trung tâm Điều hành Khẩn cấp Quốc gia, tổng cộng 32 người đã thiệt mạng trong các thảm họa liên quan đến mưa lớn kể từ đầu mùa mưa đến nay tại Thái Lan. Viện Quản lý Khí tượng và Tài nguyên nước Ba Lan cho biết, do nhiệt độ tiếp tục cao và lượng mưa không đủ nên mực nước sông Vistula, con sông dài nhất nước này, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục. Tại trạm giám sát phía nam Vaxava, mực nước Vistula giảm xuống còn 57cm vào ngày 9 tháng 9. Trước năm nay, mực nước thấp nhất được ghi nhận tại trạm là 68cm vào năm 2022. Theo dự báo, mực nước sông Vistula có thể tiếp tục giảm trong những ngày tới. Viện Quản lý Khí tượng và Tài nguyên nước Ba Lan cho biết, hiện 13 trong số 16 tỉnh của Ba Lan gặp vấn đề về mực nước thấp trong quan trắc thủy văn. Mức độ nguy hiểm hỏa hoạn trên toàn quốc của Ba Lan được xếp vào loại rất cao do nhiệt độ cao và thiếu mưa. Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn tỉnh đã có 44 người bị chết và mất tích, trong đó có 39 người chết do sạt lở, 2 người chết do ngập lũ và 3 người mất tích. 22.675 nhà bị thiệt hại, trong đó có 111 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 112 nhà bị hư hỏng nặng, 854 nhà bị sạt lở, ta luy ảnh hưởng, 21.288 nhà bị ngập nước, 12.008 nhà phải di dời người và tài sản, 9 nhà phải di dời khẩn cấp. Cùng với đó là những thiệt hại về nông nghiệp, nhiều diện tích lúa hoa màu bị thiệt hại, gia súc gia cầm bị chết, cuốn trôi, nhiều công trình, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thông tin liên lạc bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại khoảng 820 tỷ đồng. Ngay sau khi có thông tin về cơn bão số 3, Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện nghiêm công tác phòng tránh thiên tai theo công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của các bộ ngành trung ương. Với sự chỉ đạo thường xuyên liên tục sát sao của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 đã và đang được triển khai với tinh thần quyết liệt khẩn trương, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh Yên Bái. Chỉ tính riêng từ ngày 4 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 4 công điện để tập trung ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3 gây ra và nhiều văn bản chỉ đạo trên từng lĩnh vực để ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ. Cùng với đó, ngày 9 tháng 9 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, mưa lớn, lũ quét, sạt lở ngập úng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các cuộc họp khẩn cấp, các đoàn công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương được tiến hành không kể ngày giờ. các nhóm Zalo hoạt động liên tục để kịp thời thông tin chỉ đạo tới tận cơ sở. Tại các địa phương đã chủ động thành lập các đoàn công tác xuống tận địa bàn để chỉ đạo, rà soát các khu vực có nguy cơ, tất cả sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ. Với tinh thần chủ động, nghiêm túc, khẩn trương, quyết liệt, đặt tính mạng và cuộc sống người dân lên trên hết, trước hết. Đặc biệt, công tác ứng phó và khắc phục hậu quả cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2024, hai đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm trưởng đoàn trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó và khắc phục mưa bão trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Các đoàn công tác của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã kịp thời kiểm tra tình hình ảnh hưởng của mưa lũ, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi động viên các gia đình nạn nhân tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Những con số thống kê hàng ngày đã đủ khiến chúng ta cảm nhận được sự khốc liệt và hậu quả nặng nề do thiên tai mang lại. Song cùng với đó là những hình ảnh đầy sức nặng và ám ảnh. Hàng ngàn ngôi nhà ngập giữa trời mưa tuôn ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên. Những đổ nát, hoang tàn, ngổn ngang do sập đất, sập nhà. Nỗi đau tuyệt vọng của những gia đình đột ngột mất đi người thân, khi vẫn còn rất nhiều khu vực ở thành phố Yên Bái như đường Thanh Niên, Kim Đồng, Nam Cường, một số nơi thuộc địa bàn huyện Trấn Yên vẫn còn ngập trong nước, thì ở những tuyến đường, tuyến phố, khu dân cư nước đã rút, để lại bùn rác, xác động vật chết và vô vàn đồ đạc tài sản của người dân bị hư hỏng phá hủy. Những hình ảnh đó khiến tim ta thắt lại. Nhằm khắc phục hậu quả, các sở ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ. Đặc biệt các địa phương trong tỉnh đã triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn, chuẩn bị sẵn các khu vực đảm bảo hậu cần, nhu yếu phẩm và các điều kiện lưu trú cho người dân tại nơi sơ tán. Toàn tỉnh đã huy động 61.929 người, gồm các lực lượng bộ đội, công an, dân quân dự bị động viên, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Những ngày qua đã có gần 31.000 người tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, huy động trên 2.100 ô tô, tàu xuồng, máy xúc và các loại hơn 70.000 trang thiết bị khác phục vụ công tác phòng chống bão lũ. Hình ảnh những chiến sĩ công an, quân đội ngày đêm dầm mình trong nước lũ, bất chấp khó khăn đối diện nguy hiểm rình rập, căng mình chống chọi với dòng nước lũ để tiếp cận và di chuyển những người dân đang bị cô lập đến nơi an toàn. Những đồng chí lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và các địa phương dầm mình trong mưa, băng qua nước lũ để đến tận nơi những người dân đang cần sự giúp đỡ, cứu trợ, chia sẻ động viên. Cùng nỗi đau của mỗi hoàn cảnh, trăn trở tất cả các giải pháp tốt nhất để người dân được đảm bảo cuộc sống từ bữa ăn, chai nước, viên thuốc. Hình ảnh những chiếc thuyền, xuồng máy hoạt động hết công suất, mang theo nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân trong vùng bị ngập. Những cuộc cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng được tiến hành khẩn trương, tận dụng từng giây từng phút. Những dòng tin nhắn cầu cứu trên mạng xã hội và các trang cá nhân đều được triển khai cứu hộ. Đến thời điểm này, các lực lượng cứu hộ của tỉnh đã tiếp cận được tất cả các trường hợp, đồng thời tiếp tục tiếp nhu yếu phẩm, nước sạch đầy đủ. Những ngày bão lũ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ngành địa phương với tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, họ đã ưu tiên cho việc hỗ trợ người dân trên hết, trước hết. Những thông tin nhanh chóng kịp thời trên báo đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của tỉnh và ứng dụng công dân số INVS. Những đêm trắng của các y bác sĩ trong bệnh viện vẫn là chuyện thường, nhưng trong đêm bão lớn còn phải lo hướng dẫn cho cả các ca cấp cứu trên đường đến viện. Đến nay người dân vẫn được đảm bảo an toàn, toàn tỉnh đang dốc sức khắc phục hậu quả bão lũ. Tất cả đều xuất phát từ hai tiếng gọi từ trái tim vì dân. Ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã gây ra những hậu quả và thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến 15 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 44 người bị chết và mất tích, trong đó có 39 người chết do sạt lở đất, 2 người chết do ngập lũ và 3 người mất tích. 22.675 nhà ở bị thiệt hại, trong đó có 111 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 112 nhà bị hư hỏng nặng, 854 nhà bị sạt lở, tan lũy ảnh hưởng, 21.288 nhà bị ngập nước, 12.008 nhà phải di dời vào người và tài sản, 9 nhà phải di dời khẩn cấp. Cùng với đó là những thiệt hại về nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công nghiệp, thông tin liên lạc. Ước thiệt hại khoảng 820 tỷ đồng. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, rất nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đang tích cực hướng về Yên Bái với những việc làm mang đậm tình dân tộc, nghĩa đồng bào, thể hiện tình cảm đoàn kết, truyền thống tốt đẹp, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, cùng chung tay chia sẻ giúp đỡ, ủng hộ, đồng hành cùng hệ thống chính trị khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân. Riêng ở thành phố Yên Bái đã triển khai mua lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời tiếp nhận nhu yếu phẩm từ các đơn vị, tổ chức cá nhân như Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, để kịp thời cấp phát hỗ trợ cho các xã, phường cứu trợ cho các hộ trong vùng ngập lụt. Chỉ tính riêng 2 ngày, mùng 10 và 11 tháng 9 năm 2024, đã có 32 tổ chức và cá nhân đăng ký ủng hộ chuyển khoản và tiền mặt, tổng số trên 19 tỷ đồng về tài khoản của Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái. Cùng với đó là hỗ trợ hiện vật của 56 đoàn, bao gồm số lượng lớn nhu yếu phẩm, mì tôm, lương khô, nước, bánh mì, đèn pin, các loại đồ ăn nhanh, sữa, đồ uống cứu trợ, áo phao. Số hàng này đã được di chuyển tại 5 địa phương thành phố Yên Bái, các huyện Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trần Yên. Cả nước đang hướng về người dân các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 3, trong đó có tỉnh Yên Bái. Trân trọng biết bao tình cảm của đồng chí lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vượt quãng đường hàng ngàn cây số đến với các tỉnh và Yên Bái. Cảm động trước sự ủng hộ chia sẻ của những tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại, doanh nghiệp, Hội đồng Hương Yên Bái tại Hà Nội, Hội đồng Hương Yên Bái tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh. Những chuyến xe vẫn đang miệt mài gấp rút chạy xuyên đêm mang theo hàng hóa cứu trợ, nhu yếu phẩm thiết yếu đến với vùng ngập lụt. Những nhà hàng vẫn đang đóng cửa kinh doanh để dành tặng hàng ngàn suất cơm, đủ các bữa chính trong ngày cho người dân như nhà hàng Tùng Dương, nhà hàng Sát Rai, nhà hàng Hưng Anh, nhà hàng Hải sản Thủy Cường thành phố Yên Bái, nhà hàng Huỳnh Hằng thị trấn Yên Bình cùng nhiều nhà hàng quán ăn, các câu lạc bộ, đội nhóm cũng đã và đang trao gửi yêu thương cho từng chai nước, chiếc bánh suất ăn. Những giao dịch cá nhân chuyển tiền thành công vào tài khoản của Ban vận động cứu trợ tỉnh Yên Bái kèm theo tin nhắn cầu mong bình an và mọi điều tốt lành đến với bà con. Những mất mát đau thương, sự hy sinh thân mình của người anh em trong cứu trợ tại ngã tư Nam Cường và còn nhiều, rất nhiều những hành động, những việc làm cụ thể của những con người bình dị mà cao quý, những hy sinh thầm lặng nhưng rất đỗi cao cả không thể kể ra hết được. Tất cả đều xuất phát từ tình dân tộc, nghĩa đồng bào trong mỗi người dân của đất nước Việt Nam.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Hoàn lưu cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân tỉnh Yên Bái. Tại thành phố Yên Bái, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 78.000 ngôi nhà bị ngập, 20 người chết do bị sạt lở đất, để đảm bảo công tác cứu nạn và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, trong những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông cùng với các lực lượng khác thuộc Công an tỉnh Yên Bái đã và đang thực hiện tốt công tác phân luồng giao thông, thực hiện tốt công tác cứu nạn tại những điểm ngập úng. Sau đây là phản ánh của phóng viên Ngọc Sơn. Buổi họp nhanh tại hiện trường của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông cùng các lực lượng khác diễn ra nhanh chóng nhưng rất cụ thể, phân công rõ người rõ việc, thành các nhóm tiến vào các khu dân cư giúp người dân ra khỏi vùng ngập. Đội công tác cứu hộ cứu nạn gồm 17 thành viên thuộc các phòng công an tỉnh Yên Bái duy trì hoạt động 24/24 giờ tại chốt đầu cầu Yên Bái. Nhiều người dân bị mắc kẹt do nước sông Thao dâng cao, do đó các chiến sĩ đã phải dùng cano để chuyển nhu yếu phẩm cần thiết tới người dân. Đại úy Trần Minh Tiệp, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Trong cái thời điểm mà bão lũ đang xảy ra đối với người dân Yên Bái thì chúng tôi là lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng thì cũng hết sức là đóng góp những cái phần sức nhỏ nhoi của mình vào để thứ nhất là cứu những bà con đang còn mắc kẹt ở trong vùng lũ ra, và thứ hai nữa là tiếp tế những lương thực, thực phẩm cần thiết để cho những bà con còn sót lại trong vùng lũ mà chưa ra được.
Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ được giao, trong những ngày qua, các tổ thực hiện thiện nguyện đến cứu trợ cho nhân dân vùng lũ tại tỉnh Yên Bái. Các chiến sĩ đội cảnh sát liên ngành còn dẫn đường đưa các đoàn đến những nơi cần cứu trợ. Được tin người dân thành phố Yên Bái bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đoàn thiện nguyện của Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ nhân dân vùng lũ các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá trên 200 triệu đồng. Trung tá Trần Thị Ngọc Thủy, trưởng ban nữ công Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Người dân Yên Bái phải chịu cái sức mạnh của cái cơn bão số 3 đã gây ảnh hưởng rất là nặng nề cho người dân của tỉnh Yên Bái, thì chúng tôi là đoàn thiện nguyện của Công an tỉnh Vĩnh Phúc thì đến đây để hỗ trợ cho người dân, thì cũng đã cái vận động hỗ trợ, chúng tôi đã vận động hội viên phụ nữ công an tỉnh cũng như là các doanh nghiệp là bà Lê Lệ Thu ở Liên Bảo Vĩnh Yên, thì cái mức hỗ trợ ở đây là nhu yếu phẩm và cũng như là quần áo giày dép để hỗ trợ cho người dân bớt phần nào khó khăn. Và thực sự là khi chúng tôi đến đây chứng kiến cái được đi trực tiếp để phát quà cho người dân Yên Bái ở đây thì chúng tôi thấy được cái sự tàn phá của cái cơn bão như thế nào, và người dân ở đây hầu như là cũng đã bị ngập lụt và tức là nhà cửa cũng đã bị vùi lấp. Thế nên là thực sự là khi đến đây chúng tôi muốn chia sẻ một phần nào đó để cho người dân ở đây vơi bớt những khó khăn và họ cũng cảm thấy là được chia sẻ.
Nhằm giúp người dân vượt qua thiên tai, những cán bộ chiến sĩ công an đã và đang nỗ lực hết mình để giúp dân, hỗ trợ người dân để không còn ai bị đói trong và sau lũ.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.